Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nào cùng nhau trao ánh sáng thế tôn rạng ngời, hoa mon sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông băng qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cung mây. Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đạn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa, nhạc thiêu dâng dâng ca vút đất ca thì la. Trầm hương sống nơi cây vô ưu, hào quang thiếu tiêu tan năm chiều. Coi ta bà Đức Cha lành đạn sinh khắp chốn hân hoan mừng, đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương. Ngân quang sáng cung trời, bao cõi lòng đường thắm màu tươi. Đều nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời. Một tình thương bao la ánh dương quang trường khơi, đời mở thêm hân hoan vui ca. Ngày rằm tháng tư sáng ngươi về đây, trời bình minh ngàn chim liễu lo vần cây. Ngày trần gian vui đón Đức Phật Tư Tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đan say. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, vầng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn nơi biển khơi, ngàn trùng dương lớp trôi niềm tin khắp. Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim liễu lo vần cây. Ngày trần gian vui đón Đức Phật Tư Tôn, trong nắng mai huy hoàng, mừng ngày đã say. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, còn hào quang đừng soi sáng nơi ngàn phút. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản, ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biển khơi, ngàn trùng dương lớp trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy ngài, Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng đời thôi hết khổ đau và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mừng thay chư Phật ra đời, mừng thay giáo pháp khắp nơi hoằng truyền, mừng thay đại chúng đoàn viên, mừng thay đại chúng kết duyên tu hành. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử được hội đủ duyên lành trong Phật pháp đáp lại lời kiền thỉnh của ban tổ chức, hôm nay hiện diện trên pháp tòa đối trước toàn thể hội chúng tại niệm Phật đường Chánh Kiến, khóm 3, phường 5, thành phố Bạc Liêu, là Đại Đức Thích Pháp Đăng, phó ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Huệ Đăng. Con Huệ Diễn, con trò xin cung kính giới thiệu mô Phật. Kính bạch Đại Đức, giờ đây đạo tràng chúng con đã được an trụ như Pháp, thì chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức chuyển bánh xe Pháp, ban bố cho chúng con những lời Pháp lành, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học giải thoát. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi về đạo tràng Chánh Kiến tại tỉnh Bạc Liêu, đường Cao Văn Lầu, Thì khi chúng tôi đi trên con đường mang tên Cao Văn Lầu, thì chúng tôi nhớ đến đây là một cái nhân vật mà có tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Ông là người, ông Tổ sáng tác ra cái bài gì? Dạ cổ Hoài Lang, phải không? Thì hôm nay về đây nhân cái lễ tắm Phật, mùa Phật Đản, Phật lịch 2558 và dương lịch là 2014, thì đánh dấu một sự kiện quan trọng là chúng ta kỷ niệm Đại lễ Phật Đản Vê Sắc lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam của mình, và nhớ lại Ngài Đức Phật ra đời có mặt ở tại thế gian. Thì chúng ta luôn luôn ghi nhớ một câu nói mà Đức Phật đã từng tuyên bố ở trong những bộ kinh, chẳng hạn như kinh Phật Bản Hạnh Tập vân vân. Đức Phật đã nói Ngài xuất hiện nơi đời nhằm đem lại cái lợi ích lớn cho chư thiên và loài người. Như vậy, cái lợi ích lớn cho chư thiên và loài người là gì? Chính là cái giá trị và cái kho tàng trí tuệ mà Đức Phật do 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề gạn lọc sạch hết những vọng tưởng, cho nên tâm được thanh tịnh, sáng suốt hoàn toàn. Và từ đó, những gì Ngài nói, Ngài dạy đều xuất phát từ cái chỗ chứng ngộ của Ngài. Và cái lợi ích Ngài để lại cho chư thiên loài người đó chính là cái trí tuệ sáng suốt. Ngài soi đường dẫn dắt cho tất cả chúng sanh từ chỗ mê lầm bước qua cái chỗ giác ngộ sáng suốt. Và bài pháp hôm nay nhắc đến cho tất cả quý Phật tử nhớ một đạo lý vô cùng quan trọng mà Đức Phật đã để lại cho tất cả chúng ta qua bài pháp mang chủ đề là bài học nhân quả. Nam mô A Di Đà Phật. Nói đến đạo lý nhân quả của đạo Phật thì chúng ta nhớ ngay đến những lời nói mà tổ tiên ông bà Việt Nam của mình từng dạy cho con cháu, chẳng hạn như câu gieo gió thì gì, gặt bão, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải không quý vị? Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, phải không? Thì những câu nói đó người Việt Nam đã thấm nhuần sâu sắc bài học nhân quả mà Đức Phật đã để lại, cho nên hình thành nên những câu ca dao tục ngữ từ ngàn xưa mà cho đến bây giờ trải qua bao nhiêu lâu mà vẫn còn sâu sắc ghi nhớ mãi trong lòng người dân Việt của mình. Và tất cả quý Phật tử ngồi đây trả lời cho Thầy một câu hỏi này. Quý vị thường thường làm nông, có bao giờ gieo hạt lúa mà nó ra quả ớt không? Có không? Như vậy, muốn có thu hoạch lúa thì phải gieo hạt gì? Gieo hạt lúa, phải không? Rồi có bao giờ chúng ta muốn ra quả cam mà mình trồng hạt ớt có thể ra quả ớt, ra quả cam thì đúng nhân quả hay sai? Muốn có quả cam mà cứ gieo hạt ớt không thì nó ra trái gì? Ra trái ớt, không thể nào ra trái cam như mình mong muốn được. Như vậy, đối với việc trồng trọt cũng đều thấm đượm rõ ràng đạo lý nhân quả, đúng không quý vị? Rồi trong đời sống thường ngày của mình, quý vị nói tôi đói quá, thôi để đi ăn cơm. Vậy đói bụng là gì? Là nhân, phải không? Còn ăn cơm để no là gì? Là quả. Như vậy trong thường ngày của mình có nhân quả không? luôn luôn có nhân rồi có quả, không bao giờ không có nhân mà hình thành quả. Cho nên nhân quả là một sự thật rõ ràng, không ai phủ định được, không ai chối bỏ được hết. Như vậy, chúng ta sống trên thế gian này, quý Phật tử, muốn đời sống mình được vui hay là muốn đời sống phải chịu đau khổ? Ai cũng muốn được vui hết. Mà muốn vui mà mình gây cái nhân ác, hại người hại vật, thì cái vui nó đến được không? Nó đến được không? Không thể nào đến được hết. Mà Phật tử mình đôi khi đi chùa rồi, biết nhân quả, nhưng mà ứng dụng được chưa? Có ứng dụng nhưng mà đôi khi cũng mê lầm, phải không? Như vậy, hôm nay cái bài học nhân quả là trước tiên giảng một vài câu chuyện trong cái bộ Báo ứng hiện đời, mà người dịch là sư cô Hạnh Đoan có tuyển dịch để cho chúng ta thấy rõ cái nhân quả luôn luôn không thể nào ai trốn tránh được hết. Mà nhân quả là một sự thật ở trên thế gian này. Câu chuyện thứ nhất có cái tựa đề là dùi lỗ lấy nhọt. Thì có ông họ Cao, tuổi đã hơn 40 rồi quý vị. Thì 3 năm trước do hay bị nhức đầu, anh ông đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện trong đầu có một cục bú đè dây thần kinh thì dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ mới mổ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy cái mục nhọt đó ra. Thì 2 năm sau lại phát hiện trong đầu to nữa, thì bác sĩ lại tiến hành phẫu thuật lần nữa đó. Rồi cuối cùng năm nay bác sĩ kiểm tra nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cục bú nó lớn hơn. Bác sĩ mới chẩn đoán đây lần này không thể dùi cái đầu ông được nữa, làm vậy sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Thì trong tình huống hết cách chữa trị rồi thì ông mới tìm đến một vị hòa thượng. Thì một vị hòa thượng này mới hỏi ông là bình thường ông làm cái ngành gì. Thì ông này mới trả lời, ông nói con làm việc công tác ở trên biển, là đi đánh bắt cá đó. Thì ông nói từng đi hải quân 3 năm sống trên biển, thì hàng ngày sống trên biển nên phải bắt cá ăn, biển sâu quá nên đánh bắt được những con cá rất là to, có con á dài hơn 1 mét. Thì do cá to dãy dụa quá đi, thì ông mới dùng cái cây đinh lớn á đóng đầu nó dính ở trên cái sàn thuyền, rồi sau đó mới đánh vẫy moi ruột. Rồi á ông mới nói bạch thầy, quá khứ của con tài tình như vậy đó. Như vậy ông này quá khứ tài chỗ nào? Tài cái nghiệp ác, đánh bắt cá giỏi, đúng không quý vị? Mà đánh rồi tha nó không? Không tha nó mà giết nó bằng cách nào? Lấy cây đinh á lớn đóng lên đầu con cá để cho nó bớt dãy dụa, rồi sau đó mới là lóc vẫy, cắt cổ vân vân. Rồi hòa thượng nghe kể như vậy mới dạy ông này, do bởi ông ngày xưa gây cái nhân đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải mổ cái đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên ván đau đớn dãy dụa, rồi còn sống mà bị ông đánh vẫy mổ ruột moi nội tạng, ông làm quá tàn nhẫn nên báo ứng sẽ đến với ông từng lần một. E rằng ông không phải bị mổ 2-3 lỗ mà nó còn nhiều hơn nữa. Đáng sợ là suốt năm ông phải chịu đau khổ, sống không bằng chết, và ra đi thì không được tốt lành.
Đó, và cuối cùng hòa thượng mới khuyên ông này là bây giờ muốn vượt qua cái quả báo đó thì ông phải nhất định sám hối và trong lòng phải nguyện là chừa bỏ hẳn cái việc sát sanh, phát tâm ăn chay, niệm Phật nhiều thì mới có thể chuộc lại cái lỗi lầm xưa. Thì nghe lời dạy của hòa thượng như vậy, từ hôm đó ông này mới lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu cho những con vật ông đã giết. Thì 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông luôn tụng kinh niệm Phật và không còn bị khổ não hành hạ nữa. Ông qua đời chưa đầy 50 tuổi. Như vậy qua câu chuyện này, quý Phật tử thấy có nhân quả không? Có không? Ông này bị bệnh nặng là do nhân gì? Nhân sát sanh hại vật quá nặng, đúng không quý vị? Mà cái nhân sát sanh hại vật Đức Phật gọi đó là nhân thiện hay đó là cái nhân ác. Mà cái nhân sát sanh thì cảm nên cái quả báo gì? Quả báo bệnh tật và chết yểu. Chết yểu là mạng sống của mình á, nó ngắn, cho nên ông này qua đời chưa đầy 50 tuổi. Và thầy hỏi cả hội chúng ngồi đây, có ai mong mình sống trên đời mà bệnh tật rề rề không? Có ai muốn mình mạng sống ngắn ngủi không? Thì phải chừa cái nhân gì? Chừa cái nhân sát sanh, mà phải tạo cái nhân gì? Phải tạo cái nhân ăn chay và phóng sanh, đúng không quý vị? Như vậy Phật tử ngồi đây, ai ăn chay trường được giơ tay cho thầy coi. Mạnh dạn lên, ăn chay trường rồi. Được khoảng gần 10 người. Và người phát tâm ăn chay kỳ tháng 4 ngày, tháng 10 ngày, giơ tay thầy coi coi. Coi bộ cũng khá. Còn mấy người còn lại là sao? Ăn thịt không? Phải không? Bây giờ quý vị trả lời tiếp, ăn thịt nó ngon ở đâu? Nó ngon cái lưỡi, đúng không? Ăn vô thấy ngon, mà qua khỏi cái lưỡi còn ngon không? Qua khỏi cái lưỡi hết ngon rồi, mà nó tiêu quá, nó làm gì trong đó mình không biết, rồi tới chừng nó trả ra sạch hay dơ. Dơ quá, phải không? Mà cái thân mình đang mang đây, mình sống hoài hay có lúc nó phải bỏ mình? Có lúc nó phải bỏ mình. Mà quý vị muốn nó bỏ không hay muốn sống hoài? Ai cũng muốn sống hoài mà không làm chủ được nó đâu. Nó già là cứ già, phải không? Mà nó chết là nó lên đường. Mình không làm chủ nó được. Như vậy thân mình đang mang là cái thân tạm bợ hay là cái thân chắc thật? Quý vị trả lời coi. Là cái thân tạm bợ. Mà mình tạo ác chịu khổ vì cái tạm bợ là mê lầm hay giác ngộ? Là mê lầm, phải không? Vì cái đống tro tàn này, vì cái đống bụi bặm dòi tửa sau này nó rút nó rỉa, mà mình cứ tạo nghiệp ác để rồi làm khổ mình, làm khổ chúng sanh, thì đó là cái quá là mê lầm. Như vậy mượn cái thân này để tu, để làm việc thiện, để làm lợi cho tam bảo, cho chúng sanh, để từ ta bà này được qua cái cõi cực lạc, thì đó mới là sáng suốt. Còn mang thân này mà cứ tạo nghiệp ác để hiện tại mình chịu khổ, rồi lúc lâm chung bàng hoàng hốt hoảng, rồi không biết đi về đâu, mà tạo nghiệp ác nhiều quá, thì chúng ta sanh về cõi lành hay là sanh về cõi khổ? Quý vị trả lời coi. Sanh về cõi khổ. Mà cõi khổ là cõi nào? Cõi địa ngục. Và gì nữa? Ngạ quỷ, không? Rồi xuất sanh. Vậy thì giữa cái ăn chay không sát sanh và bên ăn thịt chúng sanh, quý Phật tử có quyền lựa chọn. quý vị nên lựa chọn bên nào? Lựa chọn bên nào? Ăn chay thương con vật, đó là người tu. Còn không thương loài vật, ăn thịt giết hại, đó là tu chưa? Chưa tu, phải không? Ở đây bao nhiêu người tu rồi? Cũng có người tu cho nên mới vô chùa, đúng không quý vị? Đó, Phật dạy cái gì thì mình cố gắng mình làm cho được, để mình được vui, con vật được vui, mọi người được vui. Chẳng hạn mình đặt mình vào con vật thì quý vị nhìn lại, mình đau đầu mình có lấy thuốc uống không? Có không? Có đi bác sĩ không? Vậy mà có ai ngồi đây cầm cái chài đập đầu cá lóc không? Có không? Có luôn, phải không quý vị? Mình đau đầu mình chịu không nổi kiếm thuốc uống, còn mình lấy cái chài mình đập đầu nó, vậy mình tàn nhẫn không? Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Vậy em hốt bị bệnh giống ông tiên sinh họ Cao này, quý vị đừng có than nha, đúng không? Mình gây nhân là cái quả mình phải chịu, chứ không phải ông Phật hay là ông trời ông trừng phạt mình. Mà có cái nhân ác thì cái quả khổ đó đến, còn gây cái nhân thiện thì cái vui nó đến, rõ ràng không nghi ngờ. Vậy hôm nay quý vị bỏ đập đầu cá, bỏ lóc vảy cá chưa hay tiếp tục? Bỏ không? Thôi cố gắng bỏ. Ăn cái gì cũng là để duy trì mạng sống, thì thôi trong cái ăn đừng có mượn mạng chúng sanh để ăn, thì đó là cái nghiệp ác. Mình giết con vật thì mạng sống của mình phải bị tổn giảm, đó là nhân quả không có nghi ngờ nữa. Cho nên Phật dạy không sát sanh là thương mình hay là Phật làm khó mình quá? Thương hay làm khó? Đó là thương mình chứ không phải làm khó mình đâu. Và đến câu chuyện thứ hai là người ưa câu cá. Đó, câu chuyện này có tên là người ưa câu cá. Ở đây có ai thích đi câu không ha? Chiều chiều chủ nhật cái lấy cái niềm vui đi câu cá để giải buồn. Thì trong đây kể câu chuyện là có câu lạc bộ. Câu lạc bộ này là hội tụ những cái ông mà câu cá giỏi nhất, rồi gặp nhau rồi tạo nên cái câu lạc bộ câu cá. Thì câu lạc bộ này có một người hội viên tên là A Bang, mà ông này ổng là một lão niên trong ngành câu cá. Câu cá mà tới gọi là lão niên thì quý vị biết cái sự câu của ông rất là sành mà rất là lâu năm. Thì một hôm nọ ông cùng vợ vào làm cái lễ chúc thọ cho nhạc mẫu là bà mẹ vợ đó, bởi vì bà mẹ vợ là người có danh vọng tại địa phương. Thì hôm đó ông đãi tiệc mà chật cả nhà, sang trọng lắm, có đủ cả thịt bò, thịt heo, cá, gà, vịt, ngỗng, thực khách hưởng dụng thỏa thích nhưng vẫn không thể nào ăn hết. Thì ông A Bang này ưa ăn cá và ăn nội tạng của cá. Đó, nhìn thấy trên bàn có một con cá to, ông thích lắm. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua thì ông A Bang này bỗng dưng mắc nghẹn. Ông cảm giác như có cái vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, rồi ông quýnh quán dùng tay móc họng mình kéo ra nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảng khắc nuốt không trôi đó, kéo không ra đó, thì ông thở không nổi, há miệng to cầu cũng không được nữa. Thì người em trai của ông ngồi đối diện phát hiện ra anh mình đang bị nguy cấp, vội chạy qua phụ giúp. Nhưng lúc đó hai con mắt ông A-Ban nó trợn trắng hết rồi, đầu gục xuống bàn ăn, hơi thở thoi thóp yếu dần đi. Thì mọi người đang ăn vậy thì lập tức mới dìu ông lên xe đi cấp cứu. Thì đi mới tới nửa đường thì ông tắt thở, trên đường chuyển đến bệnh viện. Mặc dù ông chết nhưng bệnh viện quyết định tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong của ông A-Ban này. Thì bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại yết hầu ra, ông đang ăn mắc kẹt tại yết hầu, thở không nổi. Thì chính trong cái ngay cái giây phút đó thì các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường đều sợ hãi, đơ mắt, cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng vào yết hầu của A-Ban. Lại một cái lạ lùng là móc câu này nằm trong nội tạng của một con cá. Và khi đến xuống cổ ông A-Ban, nó bị ép cho nên nó lòi cái cần câu ra móc ngược lại cái yết hầu của ông. Cho nên ông càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt vào yết hầu của ông A-Ban. Thì ông A-Ban này chết trong cái tình cảnh như vậy, mọi người ai chứng kiến cũng vô cùng sợ hãi và liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của ông A-Ban lúc còn sinh tiền. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông, tất cả hội viên đều bái phục. Lúc người khác không câu được cá thì ông lại thu hoạch được vô số. Bây giờ nhìn hai mắt ông A-Ban trợn trắng, miệng thì há to ra, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu. Ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng. Như bóng theo hình, câu chuyện xảy ra trong A-Ban này ngàn muôn lần là sự thật. Quý vị thấy có nhân quả chưa? Có không? Ông này bình thường thích tạo nghiệp ác nào? Thích tạo nghiệp ác nào? Thích câu cá, phải không? Thích câu cá, rồi cuối cùng ông bị chính cái gì làm mất mạng? Bị cái gì? Chính cái lưỡi câu mình từng tước đoạt mạng sống của con cá, nó lại móc ngay yết hầu, khiến thở không được, phải mất mạng. Đúng không quý vị? Như vậy, mình tạo cái nghiệp đi câu là nghiệp lành hay nghiệp dữ? Đó là nghiệp dữ. Bình thường quý vị ngồi đây, có ai dùng cần câu mà móc họng quý vị chịu nổi không? Chịu nổi không? Chứ ai cũng la làng hết. Vậy mà mình đem cần câu đó, mình bỏ con mồi vô dụ con cá để móc họng con cá, phải không? Mà móc họng con cá thì nó đau khổ hay nó mừng để mình bắt nó? Nó đau khổ, đúng không quý vị? Mình làm đau khổ con vật thì mình cũng bị quả báo đau khổ giống như nó, không có nghi ngờ. Rồi một câu chuyện nữa là câu chuyện nơi lâm trường. Đó, ở tại lâm trường Hồng Nhật, huyện Lô Hoắc, tỉnh Tứ Xuyên, có một người công nhân này họ Vương. Thì người công nhân này bình thường ổng cũng ưa thích câu cá nữa quý vị. Mà ông này đi câu cá lại có một cái đặc biệt là khi cá cắn câu thì anh ta kéo cần tháo cá xong rồi á, thì ông này ông quăng thẳng con cá lên trên trời á, rồi đợi cá té xuống đất một cái vệt, rồi ông mới lượm nó bỏ vô sọt, khiến con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không bị chết thì cũng bị trọng thương. Thì một mùa thu năm 1979, anh này đang chuyển cây thì vô ý mới té vào cái chỗ cần cẩu làm việc và bị cái cần cẩu á móc lên cùng với cây. Thì anh họ Vương ảnh la to cầu cứu mà không ai nghe thấy hết đó. Anh bị kéo lên cao giữa tầng không, Lúc này công nhân điều khiển cái máy cẩu mới phát hiện ra, nên vội vàng cho hạ cần cẩu xuống. Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng. Anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh những con cá mắc câu và bị anh ném lên cao, rơi xuống tắt hơi vậy. Đó, ông này ông làm con cá chết cảnh nào? Câu được rồi, tung con cá lên trên cao, phải không? Để cho nó rớt xuống đất, rồi nó chết bầm dập, rồi mới bỏ vô vỏ đem về. Thì cuối cùng ông bị hoàn cảnh giống như vậy không? Giống không? Giống rõ ràng, không nghi ngờ. Cho nên quý vị phải cẩn thận ngay trong lúc mình gây nhân. Đừng có gây nhân ác, rồi ai chịu khổ? Mình chịu khổ, phải không quý vị? Mà mình chịu khổ rồi, quý vị hiểu nhân quả, thì quý vị phải gan dạ chịu. Chứ đừng có bao giờ cái quả khổ nó đến, mình không gan dạ chấp nhận, rồi nhận ra cái lỗi lầm nghiệp ác mình tạo, mà mình lại đổi thừa ông trời ông hại tôi á, hay là Phật không linh không cứu con. Nhưng mà trời có hại mình không, hay mình tự hại mình? Ai hại mình? Mình tự hại mình. Chẳng hạn như từ nãy giờ nghe những câu chuyện sát sanh bị quả báo, bệnh tật rồi chết yểu như vậy. Vậy khi bệnh tật, có ai chỉ quý vị nướng con cá đó ăn cho mau hết bệnh, hoặc là phá cái tổ kiến, giết mấy kiến 100 con, uống gì đó vô cho hết bệnh, thì quý vị thấy nên làm hay là không nên làm? Không nên làm. Tại sao? Vì bệnh là do nhân sát sanh, phải không? Mà bây giờ người ta chỉ sát sanh để hết bệnh, đúng nhân quả không? Đúng nhân quả không? Không có đúng nhân quả. Vậy mà thế gian họ có bài cho mình vậy không? Đôi khi bệnh cái họ cũng bài, uống cái mật con vịt xiêm, hoặc là ăn cái con gì đó để hết xiển, cái mình cũng rần rần mình làm theo. Mà làm theo trong nghiệp ác đó là người mê hay người tỉnh? Người mê quá. Cho nên quý vị nắm được nhân quả thì ai mà dạy mình bậy á, cái mình biết liền. Còn không nắm được nhân quả, ai dạy mình sai mình cũng nhào vô mình làm nữa. Mà làm rồi có kết quả tốt không? Hay tiền mất tật mang? Tiền mất tật mang. Rồi đến câu chuyện kế. Câu chuyện này người ta đặt cái tên là khi máy nổ, máy mổ hoàn tất. Là năm 97, có một kỹ sư giỏi chế ra một cái mổ heo, cái máy á, độc đáo lạ kỳ chưa từng có. Cái máy này đem con heo còn sống bỏ vào miệng á, thì mấy phút sau da, lông, thịt, xương, máu, đầu vân vân từng phần được cắt chia thành sản phẩm xuất ra hoàn hảo vô cùng. Đó, ông kỹ sư này ông chế cái máy vậy đó. Có nghĩa là người giết heo khỏi lóc thịt, bỏ vô máy nó tự nó phân ra hết. Thì khi cái máy giết mổ này lắp ráp thành công, thì cái ngày mà đưa vào hoạt động, thì tất cả ban lãnh đạo, rồi người kỹ sư và gia đình của ông đều đến dự hết đó. Thì chính ông kỹ sư khai máy biểu diễn cho mọi người xem. Ông đang tự tin bật công tắc khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi thì bất ngờ y phục bị vướng vào cái máy đó, giống như có người kéo giữ lại. Đang dùng tay tháo gỡ thì nơi miệng của máy như có một sức mạnh hút ông kỹ sư này vào thẳng trong máy. Những người đứng xem vô cùng bàng hoàng và kinh hoàng, thì mọi người vội lao tới ngắt điện, nhưng đã quá muộn rồi. Viên kỹ sư không còn sống nữa. Trong vòng mấy phút thì đúng như cái tài năng ông thiết kế cái máy đó, cái máy này đã nhanh chóng hoàn thành sứ mạng, chia thân ông thành từng phần hoàn hảo như ý người sáng chế cài đặt. Máu, thịt, xương, cái đầu, nội tạng đều phân ra sắp xếp khéo léo chỉ trong thoáng chốc. Đó. Các đồng sự của ông sững người đứng ngó, còn gia quyến của ông thì khóc vang trời vì sự cố xảy ra quá nhanh, không thể tưởng tượng. Chính ông là vật thí nghiệm đầu tiên cho cổ máy giết mổ này. Quý vị thấy đáng sợ chưa? Ông này, ông tính tạo ra cái máy giết heo cho nhanh, mà khi khởi động, ông là vật thí nghiệm đầu tiên. Quý vị thấy đáng sợ chưa? Như vậy, có phải như ông bà mình thường nói, hại người chính là gì? Hại mình, đúng không quý vị? Tưởng giết được mạng sống con vật một cách nhanh chóng qua máy móc cho đó là hay, mà ai ngờ cái quả đó mình hứng chịu trước tiên. Cho nên qua những câu chuyện này thì quý vị thấy Phật dạy nhân quả có chính xác không? Chính xác không? Vô cùng chính xác. Và cái nhân quả từ nãy giờ thầy nói, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về cái việc Phật khuyên không được sát sanh, phải không quý vị? Phật khuyên không được sát sanh là thương mình, không muốn mình tạo nhân ác, giết người, giết vật, để rồi phải chịu cảnh tù đài, để rồi phải chịu quả báo chết yểu, bệnh tật, vân vân, mà muốn mình tập ăn chay để khởi cái tâm từ bi, và tập ăn chay để thương người thương vật và được quả báo lành, sống lâu ít bệnh, vân vân. Và thầy hỏi tất cả quý vị ngồi đây, mình lỡ hứa với Phật con tháng ăn chay 10 ngày, mà tới ngày thứ 10 rồi dòm đồng hồ coi qua 24 giờ chưa để tiếp tục ăn mặn cho hết cái nguyện đó, vậy thì mình ăn chay vậy là gượng ép hay là chân thật ăn chay? Gượng ép hay chân thật? À, bởi tại sao có tâm gượng ép đó? Bởi vì mình không thấy rõ cái giá trị của việc ăn chay, và không thấy rõ cái nhân quả của sát sanh và ăn chay, cho nên cứ nghĩ thôi ăn chay có phước, do muốn có phước nên nguyện với Phật ăn nhiều để được phước nhiều, mà luôn mong hết ngày ăn chay để qua ăn mặn. Như vậy hôm nay nghe bài giảng này, quý vị có mong hết ngày ăn chay để ăn mặn nữa không? Hết mong không? À, mình ăn chay được đó là cái cao quý thì phải ráng giữ, đừng có bao giờ để cho những hạnh tu nó phải thối lui. Và cuối cùng là qua cái câu chuyện trong đây ghi, cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Đó, bài này khuyên là người cư sĩ sống là phải có cái đức hạnh đầy đủ. Thì có người họ Lý này, ông này thì ổng quy Tam Bảo rồi. Thì một hôm nọ có bà vợ, bà mới tâm sự với những người bạn. Bà nói, tôi tưởng ông xã của tôi, ổng đi đến chùa công quả, ổng làm được, học được điều tốt, mà không ngờ cứ mỗi chủ nhật ông đến chùa, ông nói đi công quả, đi hộ pháp, nhưng mà tối đến thì tôi thấy ổng đem trái cây, đem nhang, đem dầu về nhà, còn nói hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm nhiều vô kể, dầu hương trái cây gì cũng có hết, cho nên quý thầy ăn đâu có hết, cho nên cư sĩ đến công quả thì có quyền lấy đem về. Thì quý vị thấy ông này, ổng nghĩ như vậy là đúng hay sai? Hả? Chẳng hạn như trong chùa có mấy cô đi vô công quả nhà bếp, mà ngày đó chùa đãi Phật tử hoặc đãi tăng ni mấy chục bàn đó, mà nhà bếp là người làm món ăn và sắp xếp những món ăn, nhưng mà trước khi đến chùa thì thủ sẵn cái bao xốp trong giỏ, bài món ăn ra, món nào ngon cái bỏ vô bao xốp, rồi lén lén bỏ giỏ đem về cho chồng cho con ăn. Như vậy thì mình có lỗi không? Có không? Mà có lỗi gì? Lỗi trộm cắp, phải không quý vị? Mà không biết các vị nấu bếp ở đây có hay không? Có không? Hoặc là chùa nào đó người ta mời mình đi dự lễ Phật đản, dự lễ Vu Lan, người ta mời ăn mà mấy bà đi theo cái vỏ sẵn mấy bao trong vỏ đó, người ta ăn xong rồi, thay vì mình đứng lên để cho những người khác vào ăn, nhưng mà quý vị đứng lên rồi bao nhiêu cũng bay theo quý vị hết luôn à, trút trút bỏ vô vỏ. Như vậy mình càng tu, thay vì phải bớt tham mà tu như vậy là bớt tham hay thêm tham? À, tu vậy là tăng cái tham, đúng không? Đi đâu cũng muốn gom về cho mình không à. Và gom về như vậy thì quý vị thấy mình á, xứng đáng là người Phật tử chưa? À, chưa xứng đáng. Mà mình gom như vậy có xin thầy trụ trì chưa? Mà chưa xin mà đã lấy thì phạm tội gì? Phạm tội trộm cắp, phải không? Mà Phật tử mình từ đó tới giờ có biết đó là trộm cắp không? Không biết, cứ nghĩ con xin lọc về con ăn không à, phải không? Xin lọc về ăn cho khỏe mạnh. Mà không ngờ chưa xin phép mà đã lấy là ăn trộm mất tiêu rồi, đúng không quý vị? Vậy mình tu bao nhiêu năm là bao nhiêu năm ăn trộm không? Phải không? Vậy thì quý vị nhớ kiểm điểm lại, vô chùa cần cái gì, mượn cái gì phải hỏi trụ trì, còn không hỏi mà tự lấy thì phạm tội trộm cắp. Mà nhất là quý vị dưới bếp là phải cẩn trọng, rồi các vị mà có cái trách nhiệm trong chùa là cũng phải cẩn trọng. Cái bài này là người ta nói là để cho mình bỏ những cái dở, khi chúng ta có cái tâm mà ủng hộ cho Tam Bảo đó, rồi đôi khi mình nghĩ mình có quyền này quyền nọ, rồi mình làm cái lỗi mà mình không hay. Chẳng hạn có đăng ví dụ cho quý Phật tử thấy rõ, như mình là người Phật tử có cái tài chánh, rồi mình ủng hộ chùa mạnh mẽ từ A đến cái chữ Z mình lo hết, nhưng mà càng lo thì càng mong thầy trụ trì, cô trụ trì phải kính trọng mình, kính trọng gia đình mình, tới chùa phải tiếp đón chu đáo nồng hậu. Như vậy mình làm việc ủng hộ cho Tam Bảo đó, mà vì Tam Bảo hay vì mình? Vì Tam Bảo hay vì mình? À, đó là vì mình, đúng không quý vị? Mà bữa nào thầy cô lơ là quên đón tiếp là quý vị giận, không thèm đi chùa đó nữa. Vậy thì từ cái phước mà mình chuyển qua cái tội mình không hay, đúng không? Mà trong kinh Địa Tạng nói, quý vị phải lưu ý, làm việc lành mà hồi hướng cho chúng sanh, hoặc là hồi hướng mong cho mình và tất cả mọi người đều thành Phật đạo á, thì cái quả báo đó vô lượng vô biên kiếp. Tại sao vô lượng như vậy? Bởi vì mình làm bằng cái tâm rộng lớn, vì chúng sanh, vì muôn loài đều được thành Phật, cho nên mình làm. Còn cũng việc lành đó mà chúng ta làm chỉ mong cho gia đình mình được bình yên, con cháu được làm ăn phát tài, chỉ mong cầu nguyện gia đình mình không à, thì quý vị thấy cái quả báo đó rộng lớn hay nhỏ hẹp? Nhỏ hẹp. Như vậy cũng là làm việc thiện, nhưng chỉ nghĩ cho bản thân thì đó là cái quả báo hẹp. Mà làm việc thiện, dù chúng ta đem mấy lon gạo hoặc là đem khoai, đem gì tới ủng hộ chùa, mà lúc nào cũng vì Phật Pháp, vì lợi ích cho đại chúng được khỏe, được tu, lợi ích cho mọi người, thì việc nhỏ mà cái tâm rộng thì quả báo làm sao? Quả báo rộng theo. Mà từ trước giờ quý Phật tử làm việc thiện mà làm cho gia đình mình hay là làm cho đại chúng, cho Phật Pháp, quý vị làm cho ai? cũng là mà thích với thầy với cô cầu nguyện cho gia đình con, phải không? Mà chỉ cầu nguyện cho gia đình mình đó thì là vì cái chung hay là vì cái riêng? À, đó là vì gia đình thôi à. Cho nên quý Phật tử tụng kinh Địa Tạng, cái phẩm so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí đó, Phật dạy khi cho người là phải tự tay cho bằng cái tâm trân trọng tôn kính, rồi khi làm là phải nhắm mang lại cái lợi ích chung, lợi ích rộng lớn cho tam bảo, cho chúng sanh, cho đất nước. Còn bản thân mình thì thôi quên đi, không mong đền đáp, không mong người ta nhớ ơn, không mong người ta xem trọng, thì việc thiện đó mới là đúng nghĩa việc thiện. Mà cái nhân lành mình gây đó nó mới đúng hoàn toàn là cái nhân lành. Còn quý vị mà không nghe lời Phật dạy, làm lành mà cứ chấp mình là người có công lớn, tôi là người coi như là thí xả vật nhất, thì càng làm không khéo thì sao? Phiền não càng tăng, đúng không? Như vậy thì bài pháp hôm nay giảng về bài học nhân quả, thì quý Phật tử luôn luôn ghi nhớ, nhân mình gây thì quả báo không thể nào tránh khỏi. Và quả báo không tránh khỏi thì hiện tại và mai sau chúng ta phải luôn gây nhân lành hay nhân dữ? Nhân lành hay nhân dữ? Luôn luôn phải gây nhân lành, phải không? Gây nhân lành từ trong việc làm là không sát sanh mà ăn chay phóng sanh, không trộm cướp mà bố thí cúng dường, không tà dâm, vợ chồng sống chung thủy. Rồi gây nhân lành ở cái miệng nữa. Cái miệng không nói dối, luôn nói lời chân thật, không nói lời hung dữ, luôn nói lời hiền hòa, không nói lời đâm thọc thì luôn nói lời hòa hợp, không nói lời theo dệt thì luôn nói lời trung thực. Rồi bên nam không hút thuốc, uống rượu, xì ke, ma túy, vân vân. Như vậy chúng ta làm đúng như vậy là mình có cái trí tuệ biết rõ nhân quả, luôn luôn tránh điều ác và luôn luôn làm điều thiện để mình vui, mọi người vui và đời sau mình cũng sanh cái chỗ tốt đẹp an vui. Như vậy quý vị thấy tu Phật là chán đời hay là tu Phật lợi ích cho cuộc đời? Quý vị thấy bên nào? À, lợi ích cho cuộc đời. Vậy thì quý vị siêng tu hay lười biếng tu? Siêng tu, phải không? Mà siêng tu thì thầy mong tu mà phải bền, chứ không phải mình tu một năm, hai năm quý vị nói thôi tôi bỏ công đức tích lũy vậy đủ rồi, và từ đây tôi nghỉ xả hơi. Và nghỉ xả hơi không tu thì nghiệp lành nó tăng, nghiệp dữ nó tăng. À, nghiệp dữ nó tăng. Và thầy mong tất cả quý vị sau những ngày lao động ở ngoài thế gian thì tối sắp xếp gia đình về chùa hoặc về đạo tràng để được yên tịnh niệm Phật tụng kinh trong một giờ đồng hồ, hoặc là đạo tràng có mở khóa tu thì mình cũng nhanh chóng sắp xếp việc nhà để được về chùa tu, thì đó mới là người thấy rõ nhân quả. Thầy hỏi Phật tử, khi thân này nó hoại, cái gì nó theo mình? À, cái nghiệp nó theo mình. Nghiệp lành thì quý vị gọi đó là phước, nghiệp ác quý vị gọi đó là tội lỗi. Nó theo mình đời này và luôn cả đời sau nữa. Đó là sự nghiệp chính của mình. Chứ còn tiền, bạc, nhà, cửa nó có theo được không? Mà mình phải bỏ hết, đúng không? Cho nên cũng sống, cũng làm việc, nhưng mà luôn luôn có trí tuệ, phải gạn bỏ cái ác mà luôn phát huy, luôn tạo cái thiện, để chính cái thiện đó, cái thân này hoại thì nó là cái người mạnh dẫn phía trước, để đời sau chúng ta còn được thân người, hoặc là đời sau nhờ cái nhân niệm Phật bình thường mà được sanh về cõi cực lạc. thoát được cái luân hồi sanh tử thì chúng ta mới xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Phật. Vậy bài pháp hôm nay quý vị nghe hiểu không? Hiểu rồi thì phải làm sao? Hiểu rồi về ráng tu, nhớ bỏ điều ác, làm điều lành, rồi siêng năng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bao nhiêu đó thôi, làm trọn đời thì hiện tại chúng ta gầy dựng bản thân, gia đình hạnh phúc, rồi bỏ thân này cười đi về với Đức Phật A Di Đà. Quý vị chịu không? Thời thầy kết thúc ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc tất cả quý vị đều được tinh tấn an vui trong mùa đại lễ Phật Đản 2558 dương lịch 2014. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy quý vị có hỏi gì không? Trong cái tu quý vị có về việc niệm Phật á, còn nghi ngờ cái gì? Hoặc là tu mà về niệm Phật quý vị có gì chưa hiểu thì thầy cho phép thầy trò cùng nói chuyện, chỉ dẫn quý vị trên bước đường niệm Phật trong cái pháp tịnh độ đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Mô Phật, con pháp danh Ngọc Công, con muốn hỏi giảng sư một câu là, thí dụ bên mình, bên khắc sĩ mình niệm Phật là mình khánh và mỏ, rồi bên thiền là bên khắc sĩ không khánh không mỏ, mà bên thiền khánh mỏ, là khánh mỏ mình đánh như lúc nào? Nhưng mà cái bài sám hối là mấy cô nói là không nên đánh, khi xin mà giảng sư cho con hiểu về cái đánh khánh và mỏ. Mô Phật.
Thì cái này thì quý Phật tử phải nắm cho được, chứ không có nó thành cái lấn cấn mình không hiểu á, thì nó thành cái lấn cấn không tốt. Khánh, mỏ, chuông là có tác dụng là khi tụng với đại chúng thì cả đại chúng hòa vào một cái âm điệu, là dẫn cả đại chúng tụng trong một cái điệu chung, chứ không có người nhanh quá rồi người chậm, nó lọt xọt nghe nó không êm, nó không nghiêm. Thì tiếng mỏ, tiếng chuông, tiếng khánh là dẫn cả đại chúng hòa chung một cái nhịp điệu tụng kinh, và nó còn giúp cho khi tụng nó khởi cái tâm thành kính, rồi làm cho người tụng cái tâm nó phấn khởi là như vậy. Còn nếu mà bên nào, hệ phái nào không có dùng khánh mỏ thì cũng không có sai. Và cái cốt tủy của việc niệm Phật, tụng kinh thì phải đăng đọc thường giảng bốn cái câu kệ của Hòa Thượng Trí Tịnh: Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hoãn, tâm tiếng hiệp khác nhau, thường niệm cho rành rõ. Là khi niệm Phật tụng kinh quan trọng ở chỗ không gấp cũng không hoãn, là không nhanh quá mà cũng không chậm quá. Rồi thứ hai, tâm và tiếng niệm phải hiệp khắng, là không có rời lìa. Tâm là cái biết của mình nó luôn luôn hòa với cái tiếng niệm Phật, là biết rõ và lắng tai nghe kỹ tiếng niệm Phật. Thì càng tu thì tâm suy nghĩ chuyện đông chuyện tây á, nó càng dừng lặng dần lại. Đó là tập định, tập cho tâm an định. Mà những cái lăng xăng nó dừng lặng hết thì được định, là được tam muội chánh định. Trong kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, ngang bằng với những cái pháp tu khác, thiền, tịnh, mật, tới đây là gặp nhau hết. Rồi cái thứ ba, thường niệm cho rành rõ, là khi niệm Phật phát âm phải rõ ràng rành rẽ. Nam mô A Di Đà Phật thì chữ A mình phải đọc thành chữ A, phải chữ A mà quý vị phát âm thành chữ Á là nó trật. Mô là phải mô, Di Đà Phật rành rẽ rõ ràng. Rồi cái thường niệm là gì? Là ngoài cái giờ đi chùa về nhà, mỗi người phải có một thời niệm Phật, coi như một thời khóa tu của mình đó. Lúc rảnh rỗi công việc, quý vị nhất định phải có một thời ngồi yên lại niệm Phật. Không ngồi kiết già thì ngồi trên ghế, hoặc bất tiện thì trước khi ngủ mình ngồi trong mùng, mình lần một sâu chuỗi dài 108 hoặc là 15, nửa tiếng hoặc một tiếng niệm Phật cũng vậy. Sau cái giờ niệm Phật thì phải phát nguyện cầu vãng sanh. Vì nhớ ha, phải phát nguyện, nguyện cho con pháp danh gì đó, khi bỏ thân này được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn con sanh về cõi cực lạc. Đó. Và ngoài cái thời khóa chánh ra thì gặp việc mình làm việc, mà rảnh việc thì nhớ Phật niệm Phật. Đi từ nhà ra chùa cũng niệm Phật được, đi từ nhà ra chợ cũng niệm Phật được, đang làm cỏ ngoài ruộng cũng Nam Mô A Di Đà Phật, đang quý vị nhổ cỏ, đang xạ, đang gì đó rải phân cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì rải rải nghĩ ngợi, vừa rải Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Rải phân cái Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy pháp tu niệm Phật không trở ngại mọi ngành nghề. Không phải tôi tu rồi tôi bỏ hết, tôi ngồi đó tôi lo niệm Phật, không. Vừa làm việc và vừa tu không trở ngại mọi ngành nghề. Đó, đủ ba cái đó là chúng ta tu đúng pháp, không nhanh không chậm, tâm tiến hiệp cắn nhau, thường niệm cho rành rõ là tu đúng pháp. Còn cái khánh, cái mỏ, cái chuông là khi đại chúng tụng thì tạo nên một cái âm điệu chung, không có lõi chõi, trang nghiêm, thì nó có tác dụng như vậy. Nó chỉ tác dụng khi đại chúng ở trước Phật điện thôi. Còn lên xe mà có chuông có mỏ mình tụng được không? Chừng đó chắc ta tưởng bị gì, phải không? Hoặc lên máy bay có ngồi đó đánh khánh Nam Mô A Di Đà Phật, chắc nó mời mình vô, phải không quý vị? Cho nên cái chuông mỏ khánh chỉ ứng dụng với đại chúng. Còn cái cốt tủy của việc công phu là ở bốn câu kệ của Hòa Thượng dạy. Ở nhà mà ông chồng ông khó chịu không cho gõ chuông gõ mỏ, mà quý vị cứ nghĩ tụng kinh phải gõ chuông gõ mỏ là tu không được, đúng không? Ông không bằng lòng cái đó thì mình tụng thầm thì tu vẫn được, mà trong ấm ngoài êm. Còn cái cố chấp phải gõ cái đó đó rồi mới Phật mới chứng, hoặc là mới tu đúng, ở đó mình hiểu sai đó. Hoàn cảnh nào mình tu cũng được hết, luôn luôn ứng dụng pháp của Phật, gọi là tu trong mọi hoàn cảnh. Giờ già quá quý vị ngăn nga nổi không? Chính máy lên giọng xuống giọng đâu nổi nữa, cứ Nam Mô A Di Đà Phật niệm thầm vẫn được như thường. Anh già rồi thì đâu có mà sướng đấng pháp vương vô thượng giọng ngân giọng trầm nói, thì mình ngồi lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn câu kệ là cốt tủy của công phu. Còn cái ngân nga âm điệu chuông mỏ là khi đại chúng lên điện Phật. Quý vị nắm vậy ha, thì mình công phu nó nhẹ nhàng, mình hiểu thông thì đi tới đâu cũng nhẹ nhàng hết. Còn cái chấp chặt á, không hiểu thông thì dễ sanh phiền não. Quý vị nắm được không? A Di Đà Phật, càng tu càng an vui.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Đức Giảng Sư, kính thưa cùng toàn thể hội chúng, hôm nay cũng được hội đủ thân duyên đáp lại lời kiền thỉnh của ban tại tổ chức. Đại đức đã thân lâm đến đời tràng niệm Phật đường chánh kiến để thuyết giảng kinh pháp, để trợ duyên và sách tấn chúng con trên bước đường tu học. Với ân đức này, chúng con thành kính tri ân đại đức và nguyện cầu hậu ân tam bảo thường gia hộ cho ngài pháp thể kinh an chúng sinh dị độ. Buổi pháp thoại hôm nay đến đây đại viên mãn, chúng con kính thỉnh đại đức và kính mời toàn thể Phật tử khởi thân niệm hồi hướng. Chúng con kính thỉnh đại đức khởi niệm mô Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.